cách dài đầy tài ứng biến. Ngài A-chan an ủi người giết giống như đứa trẻ để khuyến khích noi theo đạo và để cản ngăn chớ nên làm bạn với heo. Điều này cho thấy tài ứng biến tuyệt vời của Ngài trong việc chữa trị riêng cho từng đệ tử. Vậy sao? Trong một trường hợp khác, khi tôi đến gặp Ngài vì thất vọng khi pháp hành trồi sụt, Ngài hỏi tôi tiến bộ ra sao? Khi tôi trả lời là đã tiến bộ vững chắc, thì Ngài dạy rằng như vậy là tốt, phải tinh tấn thêm lên để sớm thành tựu chấm dứt đau khổ. Nhưng khi tôi trả lời rằng pháp hành không tiến triển tốt đẹp và tâm có vẻ kém đi, thì Ngài an ủi, khuyên tôi không nên lo sợ hay nản lòng với trạng thái trồi sụt của pháp hành, mà nên tăng cường đức hạnh chuyên cần tinh tấn. Tâm đã phát triển không thể đi đâu xa. Ngài dạy, nó không thể thoát khỏi con và sẽ sớm trở về, cũng như con chó chạy theo chủ nó. Với hành tinh tấn được tăng cường dũng mãnh, chắc chắn nó sẽ trở lại. Càng quan dại chạy theo nó, thì nó càng giận dữ, bỏ chạy, lìa xa con. Hãy bình tĩnh và buông xả, cho nên dính mắt. Hãy thường xuyên và đều đặn niệm Buddha, tự nó sẽ trở lại. Không nên rời bỏ Buddha, vì không có thức ăn nào ở đâu khác để bảo trì đời sống, tâm sẽ luôn luôn ở lại với con. Buddha sẽ đảm nhiệm phần sự cung ứng thức ăn để bảo trì tâm. Khi đã đủ no rồi thì tâm sẽ yên nghỉ. Lúc bấy giờ con có thể thư giãn trong khi nó ngủ và ngưng chạy loạn tìm lửa để thiêu đốt con. Con phải tiếp tục hành như thế cho đến khi tâm thích ở với con và không còn trốn đi chơi nữa. Khi đó, tâm không suy thoái nữa, bởi vì chất dinh dưỡng nuôi nó, tức Buddha, hay bất kỳ đề mục hành thiền nào mà con áp dụng, đã đủ để duy trì nó. Hãy cố gắng hành theo lời thầy, con sẽ không còn đau khổ với tiến bộ trồi sụp của pháp hành nữa. Khuyên dạy, nhắc nhở và khuyến khích riêng cho từng người. Sau thời gian nhập hà, Ngài A-chan đi trở về làng Namone, nơi mà Ngài đã ăn cư kiết hạ trong mùa trước. Sau đó, Ngài chuyển sang làng Bát Huay Khen, nằm sâu trong rừng, rồi đến ngôi chùa bỏ trống trên đồi làng Nasi Noen, lưu ngụ tại nơi này nhiều tháng. Ở đây, Ngài lâm bệnh sốt rét nhiều ngày, cho đến khi, như thường lệ, tự chữa trị bằng ảnh hưởng chữa bệnh của Pháp. Vào tháng 4 năm 2485 Phật lịch, 1942 dương lịch, Ngài đến làng Ubon Ratchathani để tham dự lễ quả táng vị thiền sư Pha A-chan Sao, trước kia là thầy của Ngài. Từ đó, Ngài trở về làng Namone để nhập mục hạ nữa. Trong năm này, Ngài A-chan càng cố gắng gia sức rèn luyện chư vị đệ tử, áp dụng mọi phương sách có thể để giúp họ tiến bộ, giảng dạy, nhắc nhở, thúc giục, quở rầy, chỉ trích, tất cả nhằm tạo lợi ích cho bản thân họ. Trong thời gian ăn cư kiết hạ, cứ 4 đêm có một buổi họp. Kết quả là có nhiều vị đệ tử đã tiến bộ khả quan và đến trình pháp với Ngài, tường thuật những kinh nghiệm cá nhân mà người viết có cơ hội được nghe. Mặc dù riêng pháp hành của mình lúc bấy giờ không có gì đáng trình với Ngài như trường hợp các vị khác. Cũng trong thời gian nhập hạ năm ấy, người viết có được một kinh nghiệm mà đến nay còn nhớ rõ ràng. Ngài A-chan bắt đầu xử lý tôi một cách nghiêm chỉnh và cứng rắn. Ngài không còn dễ dãi hay tha thứ như trước. Có lẽ sau thời gian kỷ luật nhẹ nhàng, Ngài cảm thấy rằng giờ đây tôi đáng được tiếp nhận cách đối xử cứng rắn. Ngài làm như thế vì lợi ích của chính tôi, cũng như làm với nhiều vị khác vì lợi ích của họ. Tất cả những vị tỳ khưu đệ tử khác cũng rất nhiệt thành, chuyên cần tinh tấn và đã trình với Ngài nhiều kinh nghiệm phi thường trước, trong và sau khi Ngài giảng pháp. Họ đến gặp Ngài để tìm những lời khuyên dạy nhằm tự cải thiện hay sửa sai. Họ không bao giờ thất vọng vì Ngài luôn luôn cho họ cái họ hy vọng và cần đến, trong sự hoan hỷ của cả người hỏi và người nghe. Lời khuyên dạy, khuyến khích, nhắc nhở của Ngài luôn luôn có tính cá nhân, thích hợp với từng người. Do vậy, sự hoan hỷ và lòng phấn khởi của người nghe không chấm dứt, mà họ luôn luôn mong muốn được nghe thêm nữa, dù chỉ là để tự khích lệ họ. Đôi khi, Ngài A Chan nhắc lại cho hàng đệ tử nghe kinh nghiệm của Ngài trong những kiếp quá khứ. Và lần khác, Ngài thuật những giai đoạn cố gắng của Ngài lúc ban sơ trong kiếp này, kể cả những hiện tượng và trí tuệ phát sanh do hành thiền định và thiền quán. Cuộc chiến đấu tinh thần trong dũng bùng giác quan và giả thuyết, rồi khoảnh khắc quan trọng khi tiến gần đến mức thành tựu và lìa hẳn đầm lầy mãi mãi. Đó là tuyệt đỉnh của câu chuyện, làm cho người nghe say mê và đồng thời buộc họ suy nghĩ lại về mình và làm họ tự hỏi bao giờ họ sẽ có thể làm như vậy. Đôi khi người nghe không khỏi chán nản, nghĩ đến sự phát triển của mình, hay đúng ra là sự kém phát triển của mình. Vào lúc bấy giờ, dù sao cũng rút được những điểm tốt từ chuyện đó, như đem lại dũng khí, ý chí cương quyết mới mẻ và thúc giục họ nên khẩn cấp tinh tấn để đến mục tiêu. Như vậy, những câu chuyện của Ngài lúc nào cũng bồi dưỡng, tăng cường nghị lực cho người nghe và giúp họ có đủ khả năng chịu đựng những nỗi khó nhọc trên con đường của họ. Lợi ích vô biên nhờ ảnh hưởng của bậc trí tuệ và đức hạnh. Điều rất cần thiết là nên thân cận với người trí tuệ và đức hạnh. Điều này rất hiển nhiên đối với tất cả những vị đệ tử đã từng tu tập dưới sự hướng dẫn và rèn luyện của Ngài A Chan một thời gian và đã được trầm mình trong hào quang của lòng từ bi và trí tuệ của Ngài. Họ dần dần vào khuôn mẫu nhờ lời dạy và gương đức hạnh của Ngài và thay đổi tâm tính trở nên giống như Ngài một cách vô thức. Sự biến đổi này dĩ nhiên không phải hoàn toàn trên mọi phương diện, nhưng chắc chắn rằng không nhiều thì ít, ai cũng cảm nhận được ảnh hưởng về mặt tinh thần của Ngài. Tùy thuộc khả năng thấm nhuần của mỗi cá nhân, tối thiểu ai cũng mang theo những dấu tích không thể lầm lẫn từ truyền thống tu tập, phương cách thực hành và hệ thống tư tưởng của Ngài. Khi thân cận người xấu ác cũng vậy, họ cũng có thể thay đổi bất kỳ ai thân cận với họ để trở nên giống họ. Tuy nhiên, điều này chỉ đề cập đến nguồn gốc của sự xấu ác bên ngoài. Cũng có một nguồn tội lỗi khác, ít rõ ràng hơn, nhưng mạnh mẽ hơn. Nó tiềm ẩn nằm bên trong tính cách của mỗi người, kể cả những người được gọi là có văn hóa, và nhiều vị tỳ khưu và Samanera. Những người tự xưng là những người theo dấu chân của Đấng Như Lai. Nguồn bất thiện pháp này là ảo tưởng. Không hay biết tiếng gọi thì thầm của tên phù thủy, thúc giục ta rơi vào con đường tội lỗi của nó. Có những lúc vị ấy hiểu biết rõ ràng rằng tiếng nói tội lỗi đang vang lên hồi trống tư tưởng bất thiện trong đầu họ. Nhưng tự an ủi rằng ý nghĩ như vậy không có hại gì vì chưa diễn đạt thành lời nói hay hành động. Đó là lãng quên sự thật rằng sự xấu ác, bất luận phát sinh lúc nào hay ở nơi đâu, vẫn là xấu ác. Nó bắt đầu tạo kết quả xấu ác khi vẫn còn ở trong tâm, dưới hình thức suy nghĩ. Mục tiêu của giáo lý nhà Phật là tận diệt tất cả mọi bất thiện pháp trong tâm để nó không bao giờ chế ngự tâm bằng những hình ảnh xấu xa hiểm độc nữa. Điều này có thể thấy rõ nơi Đức Phật và chư vị A-la-hán đệ tử, trong đó có Ngài A-chan Mun Phuridatta. Những người đã gột rửa tâm hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không còn chút ô nhiễm nào. Đó là niềm tin thành thật của người viết. Nếu có lời phê bình, chỉ trích về điểm này, người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến Ngài A-chan. Người đã hoàn toàn đến nơi an lạc, tuyệt đối tự do thoát khỏi mọi trói buộc. Khu rừng ẩn vật Nông Phuê, trung tâm của các vị tỳ khưu đầu đà. Ngài A-cha nhập hạ ba mùa trong khu vực quanh làng Hue Khan, Nasi Nuen và Ban Kuke, quận Tông Khô Bê, thị trấn Sakun Nakhon. Có những thời gian thuyết giảng giáo pháp đều đặn cho người và cho chư thiên, nhưng chư thiên không đến thường xuyên như ở Chiang Mai. Có thể bởi vì nơi đây gần thành thị hơn nơi mà Ngài lưu ngụ tại Chiang Mai. Chỉ có những ngày quan trọng như Maga, Vesakha, Phật Đản, Nhập Hạ hay Bavarana, mồng 1, rằm và 30, chứ gì mới đến gặp Ngài. Số tỳ khưu và Samanera lưu ngụ với ngài cũng không đông vì chỗ ở hạn chế. Tuy nhiên, lúc nào cũng có nhiều người đến viếng thăm ngài trong thời gian ngắn để nghe thuyết giảng giáo pháp rồi ra đi. Họ lắng nghe ngài từ bi thuyết giảng và khuyên dạy những điều họ cần. Những vị thiện tín ở làng Nong Phue Nanai cung thỉnh ngài về ở với họ để nâng cao tinh thần, một lối diễn tả của người Thái. Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu và họ nhanh chóng đến cung thỉnh ngài về làng Nong Phue tại phân bộ Nanai của quận Phana Nikon, thị trấn Sadun Nakhon. Ngài rời làng Bat Kuke đi bộ theo đoạn đường mòn quanh co và gần nghỉ 3 hay 4 đêm trong rừng trước khi đến làng Nong Phue. Sau khi đến làng Nong Phue vài hôm, thì ngài Achan lâm bệnh sốt rét và lên cơn sốt từng cử trong nhiều tháng. Vào thời bấy giờ, bệnh sốt rét là bệnh mãn tính, làm cho người bệnh mất sức nhiều năm. Đôi khi có thể trong hàng tuần hoặc hàng tháng không thấy triệu chứng, nhưng rồi bỗng nhiên tái phát. Hậu quả tai hại nhất cho người lâm bệnh này là họ bắt buộc phải ở trong vị trí tiêu thụ mà không sản xuất. Có thể ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng không có khả năng làm việc. Người bệnh cũng có chiều hướng ưa than phiền và trong nhiều trường hợp không cách nào làm vừa lòng và làm cho họ ngưng than phiền. Những người như vậy rõ ràng là một gánh nặng cho mọi người, và trong nhiều trường hợp khi bệnh trở nên mãn tính thì nước da của bệnh nhân trở nên xanh xao và bụng phình lên, nhất là trẻ em. Những người sống ở thành thị hoặc ở nơi trống trải thường lớp bệnh này hơn là sinh trưởng trong vùng rừng núi. Những vị tỳ khưu Tutanga trong khi đi đó đây bất định trong rừng thường rất dễ mắc bệnh này. Người giết cũng lâm bệnh sốt rét ngay trong thời gian đầu tiên nhập hạ tại đây cho đến mùa hè năm sau. Nhưng không quản tất cả những điều này, thay vì sợ sệt hay chán nản, càng có nhiều vị tỳ khưu và Samanera chịu khó vào tu trong rừng để tìm ngài. Trong thời gian an cư kiết hạ, ở thiền viện có từ 20 đến 30 vị. Số đông hơn thế đến ở các làng gần đó, 2 hoặc 3 vị ở một nơi, 5 hoặc 6 ở một nơi khác, 9 hoặc 10 ở một nơi khác nữa. Trong những ngày Wan Phra, ngày giới, có khoảng 20 đến 30 vị tỳ khưu dự lễ Bati Bokha, phát lộ mỗi tháng 2 lần, ngày rằm và 30, chư tăng tụ họp trong chính điện để nghe đọc giới bụng. Và có đông hơn khi những vị tỳ khưu ở các tự viện gần đó đến hành lễ chung. Ngoài thời gian nhập hạ, có khi ngài Achan ở đó thì có đến 50 hay 60 vị hay còn nhiều hơn nữa. Ban ngày tất cả những vị tỳ khưu và Samanera rút về nơi ẩn dật của mình bên ngoài khu chùa để chuyên cần hành thiền. Khu rừng xung quanh chiều rộng hàng mấy chục cây số và chiều dài trải xa mênh mông không thể đo. Một dãy núi chặn ngang ở tầng xa, cuối tầm mắt có thể thấy. Phía nam của quận Phana Nikhom, tất cả đều là rừng và núi xuống tới thị trấn Kalasin. Quận Nong Phue, nơi mà ngài Achan lưu ngụ lúc bấy giờ. Như vậy đã trở thành trung tâm của chư vị tỳ khưu Tutanga, mà mục tiêu duy nhất chỉ là phát triển tâm đến mức giác ngộ. Các vị sẵn sàng lặn lội đường xa xuyên qua nhiều khu rừng chỉ để gặp ngài Achan và lắng nghe ngài thuyết giảng trong những ngày lễ Patimokkha phát lộ. Hoặc nhiều trường hợp khác, nhờ những lời dạy của ngài giải quyết thắc mắc và làm sáng tỏ hoài nghi. Sau thời gian ăn cư kiết hạ và mùa khô, có nhiều nơi ẩn dật trong núi như đồng hang hoặc bóng mát với những cội cây. Xóm làng cách xa và chỉ bao gồm khoảng 10, 20 hoặc 30 nhà. Cũng có những xóm rải rác trong vùng, mỗi xóm chừng 5 hay 6 ngôi nhà. Chính dân cư trong những làng ấy hộ trì và để bác hàng ngày các vị tỳ khưu Tutanga. Cuộc sống ẩn dật trong rừng. Làng Nong Phue ở giữa một thung lũng, xung quanh chỉ là rừng và núi. Thung lũng khá rộng, có những khoảnh đất bằng thích hợp cho trồng trọt. Dãy núi có nhiều đỉnh cao và rừng rộng, tất cả là một vùng mênh mông để sống ẩn dật. Do đó, có một số lớn các tỳ khưu Tutanga đến hành đạo quanh năm, mùa mưa cũng như mùa khô.
Trong thời gian Ngài A-chan luôn ngụ tại đó, thường xuyên có những vị tỳ khưu Tu-tanh-ga tới lui viếng thăm.
Và vì từ trên núi cao xuống để thọ lãnh giáo huấn và học hỏi cách giải quyết vấn đề họ có. Những vị khác trở về núi sau khi mãn nguyện được Ngài chỉ dạy hay khích lệ. Có những vị đến từ các thị trấn quanh đó và những thị trấn trong vùng. Vào mùa khô, có nhiều vị cư sĩ và tỳ khưu, thương gia và công chức, đông đảo kéo đến khu rừng ẩn dật để gặp, lắng nghe những lời dạy của Ngài. Tất cả đều phải đi bộ qua đường rừng. Ngoại trừ những người lớn tuổi và phụ nữ không quen đi bộ đường xa thì phải ngồi xe bò. Thời gian đi cũng gần bằng đi bộ. Từ quận Đông Phu Ê đến thiền viện có một con đường tắt khoảng 20 cây số. Nếu theo con đường dài hơn quanh co dưới chân núi thì cũng khoảng 25 cây số. Con đường thẳng tuy ngắn hơn nhưng khó đi và không có điểm nghỉ ngơi. Còn trên con đường dài thì có xóm làng, tuy không mấy tiện nghi nhưng cũng có nơi nghỉ chân. Đường mà xe hơi có thể chạy được chỉ nối liền hai thị trấn, mà cũng hiếm xe chạy. Ngày nào lỡ một chuyến xe này thì thông thường phải đợi đến ngày hôm sau. Đi bộ, một loại tinh tấn. Tất cả những vị tỳ khưu Tu-tanh-ga đến viếng thăm Ngài A-chan đều đi bộ. Các ngài xem lối đi bộ là một hình thức tinh tấn và là cơ hội tốt để thở không khí trong lành mát mẻ, tốt hơn ngồi chuyến xe đò chật chội nhiều. Nhắm sẵn trong tâm nơi mà mình muốn đi, các ngài lên đường hướng về phía ấy, thông dòng bước đi và không quan tâm tới việc chừng nào mình sẽ đến nơi. Khi trời sẩm tối thì dừng bước và nghỉ chân ở bất kỳ đâu. Sáng hôm sau, các ngài lại bắt đầu đi nữa. Nếu gần đó không có xóm làng để trì bình khất thực, các ngài cũng thỏa mãn với bất kỳ vật thực nào người ta đặt vào bát mình, dù ngon hay dở, nhiều hay ít thế nào. Mục đích là đủ để bảo trì mạng sống của thân cho đến ngày mai nếu được. Nếu không được thì cũng được. Các ngài tiếp tục cuộc hành trình như vậy đến nơi mình chọn, thích hợp để sống ẩn dật và thích hợp với đường lối thực hành của mình. Nước là điều rất quan trọng, không thể xem nhẹ. Nguồn nước phải không quá xa. Tìm được nơi thích hợp, vị tỳ khưu Tu-tanh-ga bắt đầu chuyên cần tinh tấn tu tập, thiền hành và thiền tọa xen kẽ ngày và đêm. Luôn luôn cố gắng trau dồi chánh niệm để canh phòng những cảm xúc không mong muốn. Trí tuệ hay việc quán chiếu cũng trợ giúp mỗi khi tiếp xúc với môi trường hay những hiện tượng xung quanh. Tâm vững chắc đặt vào đề mục hành thiền phù hợp với khuynh hướng hay tính cách của vị tỳ khưu. Lúc bấy giờ rút vào trạng thái an trụ nhất điểm. Khi xuất ra khỏi trạng thái nhất điểm này, tâm bắt đầu suy tư trở lại qua năng lực của trí tuệ, bana. Đề mục hành thiền có hai loại, bên ngoài và bên trong. Đề mục bên ngoài là những đối tượng đến với hành giả qua năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Còn đối tượng bên trong là bản chất và cơ năng của thân, và cũng là những gần sống của tâm. Tất cả đều liên tục vận hành. Đó là biểu hiện vô thường, luôn khuấy động và không ngừng nghỉ. Bản chất tự nhiên của thân và tâm được quán chiếu trên nền tảng vô thường, đến khi đạt được mức độ buông xả tương ứng với trí tuệ không ngừng đào xới các rễ con và rễ chính của ô nhiễm. Đây là nhiệm vụ đầy thích thú và say mê khi việc quán chiếu liên tục hướng về bất kể hiện tượng nào phát sinh, từ bên ngoài hay bên trong. Tất cả đều có thể lãnh hội đầy đủ và tóm tắt ngắn gọn trong ba đặc tính, vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Tuy nhiên cũng có những lúc hoài nghi phát sinh và ngăn chặn mọi tiến bộ. Vị tỳ khưu đến trình với Ngài A-chan những điểm hoài nghi và khó khăn của mình, tiếp nhận giáo huấn và lời khuyên cần thiết. Vị tỳ khưu trở về nơi trú ngụ ẩn dật của mình và tiếp tục chuyên cần. Vì vậy, thời gian đó có nhiều vị tỳ khưu Tu-tanh-ga tụ họp chung quanh Ngài. Thông thường, vị tỳ khưu sống đơn độc một mình hoặc đôi khi hai vị cùng ở chung một nơi ẩn dật trong rừng. Những nơi này cách xa nhau đôi khi 6 hay 7 cây số hoặc từ 8 đến 12 cây số. Cũng có khi 15, 16, 20 hoặc 30 cây số xa cách nhau. Những vị ở xa phải ở lại qua đêm mỗi khi đến với Ngài A-chan xin giáo huấn để rồi sáng sớm hôm sau có thể lên đường trở về nơi trú ngụ xa xôi của mình. Những con đường rừng từ làng này đến làng kia không giống như loại nối liền hai thị trấn, mà chỉ là những con đường mòn do dân làng thường dùng để lui tới, quanh co sâu trong rừng, vòng quanh đồi núi, hoặc phải leo băng ngang xuyên qua núi. Ở nhiều nơi, đường chia ra làm nhiều nhánh, sẽ dẫn khách lữ hành lơ đễnh xa dần xóm làng, đi càng sâu vào rừng. Dù đi đúng đường, đôi khi làng này cách xa làng kia 20-30 cây số. Khi đi đường xa một mình trong rừng như vậy, phải hết sức thận trọng. Nếu không, người đi đường có thể bị lạc giữa rừng và chịu đói. May ra gặp một người thợ săn quanh quẩn trong vùng mới có thể đưa khách lạc đường đến một xóm làng kế cận an toàn. Đó là những thử thách cho lòng kiên trì cương quyết và tâm nhiệt thành hướng đến lý tưởng của vị tỳ khưu Thutanga. Khi ăn, khi ngủ, khi chuyên cần tu tập, khi đi đường xa, khi tìm đến một vị thiền sư đủ tài đức để chỉ bảo, khuyên dạy và giáo huấn, tất cả mọi việc đều khổ nhọc và phiền phức. Khi gặp được vị thầy tài đức như vậy thì vô cùng hoan hỷ, không khác nào trẻ con gặp cha mẹ. Các vị tỳ khưu đệ tử đặt trọn hy vọng thành tựu nơi Ngài và gắn chặt tất cả tình thương, niềm tin, lòng tôn kính và sùng bái Ngài. Nói cách khác, Ngài là trọng tâm của tất cả lòng nhiệt thành của họ. Họ sẵn sàng hiến trọn thân, tâm, cuộc sống, mọi thứ của họ. Mặc dù cách xa về khoảng cách như vậy, luôn luôn vẫn có mối liên kết tinh thần chặt chẽ giữa họ với vị thiền sư. Do vậy, họ không quản đường xa, khó khăn và nguy hiểm, miễn là có thể được hưởng sự ấm áp của Ngài, của giáo huấn mà Ngài ban truyền, của những lời khuyên dạy và năng lực bảo vệ của Ngài. Vì mục đích duy nhất của họ là chứng ngộ giáo pháp. Bao nhiêu khó khăn, phiền phức trong sự ăn uống, ngủ nghỉ hay những vấn đề khác của đời sống không có gì đáng kể với họ. Có những lúc bị mưa ướt sũng cả đêm, suốt đêm run rẩy như cây lá trước gió vì lạnh.
Nhưng tất cả khổ nhọc này và những điều kiện khác vô cùng phiền phức được đền bù xứng đáng
nếu họ được tắm trong hào quang của một vị thiền sư tài đức mà họ hết lòng tôn sùng, kính mộ. Nếu ta lắng nghe những thảo luận của họ thì cảm thấy hình như họ sống không khác gì thú rừng, không được bảo vệ và không được chăm sóc, đơn độc chịu đựng khổ nhọc giữa rừng sâu. Chỗ che mưa đỡ gió và nơi ngủ nghỉ của họ không hơn gì của loài thú. Vì đó là những gì tốt nhất mà họ có thể tìm ra. Họ áp dụng nhiều lối thực hành khác nhau nhằm tự khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, bao gồm không ngủ, ăn ít và nhịn ăn trong một thời gian thích hợp cho mỗi vị, tùy sức chịu đựng của cơ thể, thiền hành hay thiền tọa suốt đêm, ngồi thiền ở nơi nguy hiểm như trước cửa hang có cọp hoặc trên con đường mà cọp thường đi, hành thiền trong một nghĩa địa vừa có người thiêu xác hoặc chôn cất, hoặc nữa ngồi trên bờ vực thẳm. Mục đích của tất cả những việc ấy đều giống nhau, là rèn luyện tâm bất trị bằng cách bắt buộc nó phải đối diện với những gì nó sợ. Và trong phần lớn các trường hợp, họ có thể thành công bằng những cách như vậy, nếu nó thích hợp với tính cách của họ. Chúng đáng được đối xử như vậy. Chính Ngài A-chan đã tự mình áp dụng cách này, và vì vậy khuyên các vị đệ tử của Ngài cũng làm như vậy. Rồi các vị này đã thực hành, và đệ tử của các vị ấy cũng thực hành theo kỷ luật này đến tận ngày nay. Kết quả đền đáp lại mọi sự nhẫn nại và hy sinh. Những phương pháp thực hành như vậy là dĩ nhiên, là đi ngược với thói quen của nhiều người. Nhưng đó là điều lường trước được, và do vậy không thể tránh trong một hệ thống tự cải thiện. Tự mình đào tìm kho tàng vô giá, tích trữ bên trong.
Nhìn vào những kết quả có thể thu được dưới hình thức hạnh phúc
và trạng thái châu toàn, thì những khổ nhọc và đau khổ phải gánh chịu cũng xứng đáng với mọi sự nhẫn nại và hy sinh. Điều này đúng với đời sống thế tục, cũng như trong phạm vi tôn giáo. Nhiệm vụ giữ gìn cho một người hay một vật tránh khỏi hư hại
hay những hiểm họa
đòi hỏi ý chí, cương quyết cũng như năng lực chịu đựng. Chỉ có người chết hay một món đồ đã dứt bỏ thì mới không cần phải chăm nom, bảo trì và giữ gìn. Sức kiên nhẫn chịu đựng và lòng hy sinh tự quên mình của vị tỳ khưu Thutanga, dũng cảm chịu đựng mọi khổ nhọc để trở nên cao thượng, quả thật đáng được đặc biệt tán dương. Giáo pháp không bao giờ không thích hợp, không thể thực hành hay lỗi thời. Ngày nào còn có người đi theo giáo pháp thì Phật giáo còn được duy trì, và những kết quả của việc thực hành giáo pháp tự hiển lộ cho thế gian tương ứng với mức độ thực hành. Phật giáo dựa trên sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ qua pháp hành của Ngài và đã công bố. Giáo pháp được gìn giữ và bảo trì nhờ có chư vị đệ tử của Ngài. Cũng xuyên qua sự thật ấy đã hội đủ nhân duyên và đã gặt được những thành quả ấy. Những sự thật của Phật giáo có thể được tuyên ngôn khắp cùng trong tam giới mà không sợ bị phản đối và cho là sai. Giáo pháp là sự thật theo chính bản chất của nó. Đức Phật là người đã chứng ngộ sự thật này nhờ nỗ lực của chính mình trước khi tuyên ngôn cho người khác. Nếu có sự thật nào chưa được ai khác chứng ngộ hay thành tựu, thì đó là do lỗi lầm hay khiếm khuyết trong tâm của người ấy vẫn còn bị mê mờ che lấp. Có bao giờ là lỗi lầm hay khiếm khuyết của giáo pháp Đức Phật? Chính vì do thiếu sót của vị đệ tử mà trong mắt của người khác, sự thật đó hình như không đúng sự thật và giáo pháp không thích hợp, không thể thực hành và đã lỗi thời.
Chuẩn bị cho điều không thể tránh.
Giờ đây chúng ta hãy trở lại phương pháp tự kiềm chế của chư vị tỳ khưu Thutanga một chút. Như đã giải thích ở phần trên, những phương pháp mạnh như ngồi thiền suốt đêm, bớt ăn hoặc nhịn ăn luôn trong một thời gian có thể chịu được, vào nghĩa địa hay hang động của cọp vân vân, là để rèn luyện thuần hóa cái tâm ngỗ nghịch bất trị, kéo nó trở về bên trong, thay vì để nó kinh sợ chạy loạn bên ngoài. Để khẳng định và chứng minh cho nó thấy năng lực của nó, và để phát triển đức tính dũng cảm, trầm tĩnh và an lạc. Theo một ý nghĩa, đó là luyện tập hay chuẩn bị, dự phòng khi nó phải thật sự đương đầu với cảnh ngộ khẩn cấp. Khi thân phải chịu những cơn đau nhức dữ dội, hay khi tử thần đe dọa, với sự chuẩn bị đầy đủ, tâm được thuần hóa và rèn luyện thuần thục có thể tự giữ vững, tách biệt khỏi những điều kiện của thân. Chỉ khi đã trải qua những kiểm nghiệm tương tự, năng lực của ý chí và trí tuệ mới phát triển tốt đẹp và những khả năng tiềm ẩn mới hiển lộ để được sử dụng đầy đủ. Khi áp dụng đúng cách, phù hợp với khuynh hướng của tính cách và khả năng chịu đựng của hành giả, lối thực hành cương quyết như thế sẽ đánh thức một cách công hiệu những đức tính và những năng lực dũng mãnh ngủ ngầm và trợ giúp hành giả buông xả, giữ tâm thản nhiên, thanh bình và an lạc trong mọi hoàn cảnh. Dù đáng ghê sợ như thế nào, thành quả thâu gặt là một người sợ ma, không còn sợ ma nữa. Người thường sợ cọp hay các loài thú dữ không còn xa lầy trong những cơn kinh sợ hãi hùng của chính mình nữa.